trước hết, rồi Phật chấp nhận làm theo sau. Nhưng mà một khi Đức Phật chấp nhận an cư như vậy thì cái an cư đó nó trở thành Phật Pháp. Thành ra nó tách biệt khỏi cái an cư của ngoại đạo. Mà cái an cư của Phật Pháp thì nó mới đi đến cái chỗ đắc quả ở trong đạo Phật. Nếu không có cái sự xác nhận của Đức Phật, mình cứ an cư theo ngoại đạo, nó không đi đến cái kết quả của đạo Phật. Sau này trong Đại Thừa mới kêu là lực Phật nhiếp. Cái năng lực mà nhiếp chúng sinh của Đức Phật nó nằm ở đâu? Nó nằm ở Phật Pháp. Mà Phật Pháp là gì? Là những gì Đức Phật xác nhận, Đức Phật nói ra. Thành ra chính vậy mà Pháp thế gian nó khác với Pháp Phật. Chính từ đó mà chúng ta có cái giới luật trong đạo Phật, nghe thì nó bình thường thôi. Nhưng khi mình biết rằng là cái thể của nó, cái gốc của nó là không làm tất cả các điều ác, thì mình đã biết thấy là nó khác rồi. Nó khác với cái thế gian rồi. Thế gian, cái thiền của thế gian nó vẫn nằm ở trong tình cảm. Và nó vẫn nằm ở trong cái lý lẽ của thế gian. Người thế gian luôn luôn chấp nhận một cái sự hành động. Một cái hành động, thí dụ người ta bảo kẻ ác thì dĩ nhiên là phải giết. Vậy thì đây đó, để cho mình thấy cái tinh vi đó, ở cái chỗ này thì mình mới phải nhận định cho nó rõ. Mình không có nhìn lý mà mình phải phân tích ở trong sự nữa. Cũng có rất nhiều người ở trong thế gian này, và bây giờ cái chủ trương nhân đạo của các nước họ cũng bãi bỏ cái án tử hình. Mà đôi khi có những kẻ nó rất ác mà ai cũng nói là phải tử hình nó thôi, nhưng mà cái luật lệ, luật pháp của cái xã hội đó nó lấy cái từ làm căn bản, nó bảo không có sự tử. Thì như vậy đó, mình có nói là nó có khác gì với lại cái từ của đạo Phật không? Hoàn toàn khác. Tại vì những cái từ đó nó đều thuộc về thế gian pháp. Dù cái người từ, một cái người rất là từ tâm, không bao giờ chết mà mất mạng mình chứ không có chịu giết, thì người đó cũng chưa phải là Phật Pháp. Tức là người đó chưa có cái nhân để thành Phật, chưa có cái nhân để thoát khỏi ba cõi luân hồi. Bởi vì cái động cơ và những cái nhìn ở bên trong, cái ý nghĩa bên trong về cái từ của người đó, nó vẫn thuộc về ngã chấp, nó vẫn thuộc về vô minh. Và nó vẫn thấy có người, có ta, nó vẫn thấy tất cả cái kết quả hoạt động, nó chưa có cái huệ trong đạo Phật. Và nó chưa có cái bi đúng nghĩa trong đạo Phật. Để nó cũng chỉ thấy cái đối tượng để mình hành động đó là những người xung quanh mình. Người đó chưa thấy vô thủy vô chung và bất cùng tận chúng sinh. Người đó chưa phát lên cái nguyện đó. Người đó chưa lập được cái tâm của đạo. Cho nên chính vì thế mà mình biết là không có được. Mà khi mà đã theo, đã phát nguyện rồi đó, thì cái người đó có thể một người phát nguyện thọ giới, trong cái lúc phát nguyện như vậy người đó bằng lòng, người đó tin theo Phật, và sau đó cái tâm của người đó nó vẫn xấu, người đó có thể xấu hơn là một cái người ngoài thế gian không có quy y theo Phật, nhưng mà cái người đó vẫn có cái nhân của đạo. Còn cái người ngoài đời theo pháp thế gian họ tốt hơn, nhưng mà họ không có cái nhân của đạo. Nói theo cái nãy mình giải thích theo cái nhiếp đó, thì cái người này vẫn được cái lực của Phật nhiếp, mà cái người không tin đạo Phật, không theo đạo Phật đó, nó vẫn bị thoát mất cái lực nhiếp thọ của Đức Phật. Thành ra nó không được cái lợi ích của đạo. Thành ra nếu mình hiểu cái ý nghĩa của đạo thì mình cũng xác lập lại cái nghĩa thiện ác nó khác nhau. Mà đạo nó phải cứu độ những cái người ác, thế cho nên Đức Phật phải nhiếp những cái người đó. Và trong khi nhiếp những cái người đó, những người đó chưa có chuyển tâm được, thành ra những người đó vẫn ác. Nhưng những người đó đã được nhiếp, tức là có thể đọa xuống địa ngục. Nhân quả nó vẫn có, nhưng nó có cái lực của Phật theo cùng. Và nó có cái duyên để xuống địa ngục, có thể gặp Địa Tạng Bồ Tát. Nó có cái nhân duyên được nhiếp như vậy, cho nên nó sẽ gặp đạo trên cái con đường ác của nó. Và rồi cái sau cùng là nó giải thoát được. Và cái người tốt kia nó không có gặp được thiện hữu tri thức, bởi vì nó thoát ra khỏi cái lực nhiếp nó không chấp nhận cái nhiếp lực đó, cho nên nó sinh cõi trời, xong nó lại tụt xuống, xong nó lại sinh lại cõi trời, xong nó lại tụt xuống, nó cứ như vậy nó đi hoài. Vì vậy cho nên đạo nó không đơn giản chỉ là một cái chuyện tốt, mà đạo nó là một cái con đường để đi, nó có lập trường rõ ràng, nó có cứu cánh mục tiêu. Chính thế đó mà mình nhận định như vậy thì biết là Đức Phật mới đưa ra cái sự thực hành. Cái sự thực hành mà để hỗ trợ cho những cái chúng sinh phàm như chúng ta thì đó là làm thiện, tức là đừng làm ác và làm thiện. Thì quá lắm á, nếu mà mình làm thiện mình cũng không thích mấy, mình không có hại ai, nhưng mà bảo mình phải đi tử tế làm tốt làm này nọ gì mình cũng không có thích. Thì căn bản của mình nó vẫn là đừng hại ác, tức là đừng làm ác. Cái đừng làm ác đó là giới luật ở trong đạo Phật. Nhưng mà mình biết rằng là phải quy y Tam Bảo, phải phát nguyện thọ giới, nó mới là giới luật trong đạo Phật. Thế gì bây giờ mình mới nhận định phân tích vậy thì mình sẽ thấy là Đức Phật dạy cho mình làm gì. Thì thực ra mình biết rằng là nó có rất nhiều làm gì đó, vì sau này nó trở thành là tu. Thực ra cái lúc đầu tiên đó, làm gì là giác ngộ. Làm nó là ở trong tâm mình. Một người có sức khỏe lắm mà ngồi đó xung quanh rác rưởi trong cái phòng mình không dọn dẹp, là người đó có sức mà. Nhưng tại sao người đó không làm? Bởi vì cái tâm nó không làm. Tâm nó không làm. Tâm không làm thì có sức mới có, cũng không làm. Thì hết vậy, thành ra cái làm đầu tiên ấy, Đức Phật nói mình làm gì? Là làm cái giác ngộ ở trong tâm mình nó chuyển một cái. Nó buông hết tất cả, nó chuyển một cái. Làm như vậy, đó là cái làm cứu cánh nhất. Thì lúc đó mình trở thành người giải thoát. Nhưng mà mình không thể làm, mà nếu mà mình chưa đủ năng lực, mình không thể làm được cái chuyện như vậy, thì từ từ mình phải bắt đầu mượn cái thiền định. Tức là đừng có làm việc gì, đừng có động chạm, hết ở yên một chỗ, ngồi yên. Và bắt đầu cái tâm mình nó tập dần cái đó. Đó là cái làm trong đạo Phật. Về sau này nó thành hành, rồi mình nói là tu hành. Về sau này đến tịnh độ, nó tín nguyện hành, nó mới thành hành như vậy. Làm gì là vậy? Đấy. Thì là mình biết cái quan trọng, cái mà cứu cánh là làm ngay nơi tâm, trực tiếp, lập tức, tức thì. Các tổ sư thiền giác ngộ là ở nơi chỗ đó. Hét lên một tiếng, vị kia nghe cái giác ngộ. Cái tâm của vị nó làm việc liền, và nó được giác ngộ. Đấy. Thế bây giờ càng ngày nó càng xuống nữa, thiền định cũng không được nữa. Thì mình phải làm gì đây? Thì đó, mình mới biết rồi đó. Mình làm cái là đừng làm ác. Trong tâm của mình á, thì khi mà đừng làm ác á, thì Đức Phật lại phân ra nữa. Đừng làm ác là về sau này Đức Phật biết rằng là tâm mình nó biết nhưng tâm nó vẫn làm ác. Tâm mình nó biết điều đó không đúng, điều đó không phải là Phật muốn, nhưng nó vẫn làm. Cho nên Đức Phật mới đặt cái giới ra một cách rõ ràng. Giới nó có 7 chi. Giới nó chỉ có 7 chi mà thôi. Đó là gì vậy? Là 4 cái của miệng, 3 cái của thân, là 7. Chỉ đừng làm 7 cái điều đó thôi. Đó là cái căn bản ngũ giới. Đừng làm 7 điều đó. Đức Phật không đặt ra 3 cái chi ở trong tâm. Nếu mà đặt thêm 3 chi trong tâm, tức là nó thành ra là 10 điều thiện. Nhưng mà Đức Phật biết tâm mình làm cũng không được. Thế cho nên Đức Phật cũng nói là miễn là mình, cái quy y của mình là quy y theo Phật, miễn là cái phát nguyện làm thiện của mình không làm ác là theo Phật là được rồi. Trên phương diện hành động thì mình chỉ cần 4 cái miệng của mình là đề phòng nơi cái miệng, là đừng có vọng ngữ, đừng có ỷ ngữ, đừng có ác khẩu, đừng có lưỡng thiệt. Thân của mình thì sát đạo dâm ngưng lại. Ngưng ở đó, rồi không những như vậy á, Đức Phật lại phải thêm nhiều pháp nữa. Bởi vì rốt cuộc mình vẫn làm. Bởi vì trong tâm của mình làm không được, cho nên đôi khi ở thân khẩu mình cũng giữ không được. Nên nếu mình làm nữa thì Đức Phật nói sám hối. Thành ra từ từ pháp môn nó cứ ra như vậy. Rồi mà sám hối được. Và có trường hợp nào không sám hối được thì nó mới thành ra là ngũ nghịch. Rồi hủy bán chính pháp. Tại vì nó phủi phui cái chính pháp đi rồi nó không có cái lực nhiếp nữa. Lúc bây giờ nó rơi vào cái cơn lốc của nghiệp lực, của tham sân si là không ai kéo lại được. Thế cho nên mình thấy nó mới ra nhiều cái pháp như vậy. Rồi mình cần phải có cái sự trợ lực. Cho nên mình phải có cái lực của thiện hữu tri thức, mình phải có cái lực của đồng đạo, đủ thứ đó nữa. Đó là những cái nó phụ thêm cho mình biết đó. Cho nên sự tu tập mà mình dùng cái chữ tu tập về sau này ấy, thì nó có nghĩa là mình thực hành. Và cái thực hành đó của mình ấy, thì nó ra rất nhiều nghĩa. À, bao giờ mà chân chính đúng cái chữ tu hành đúng nghĩa nhất là khi nào nó đến thiền định. Và cái chỗ mà gọi là đạt đến cứu cánh đúng nhất là cái chỗ pháp huệ ở trong tâm. Và bây giờ cái làm của mình nó chưa đến mức đó, thành ra mình làm cái chỗ là mình giữ cho mình. Thì những cái việc làm đó của mình như vậy thực ra đều kêu là nghiệp. Tất cả mọi cái làm của mình đều là hoạt động của thân khẩu ý. Nó đều thuộc về nghiệp hết. Cái chữ nghiệp đó, nó chỉ hết. Dù là nghiệp thiện hay nghiệp ác thì cũng là nghiệp. Nên từ đó mà mình biết rằng là giới luật Đức Phật đặt ra là Đức Phật mở ra, đặt ra một cái khuôn mẫu cho nghiệp của mình, cho hành động của mình. Mà cái khuôn đó nó khuôn cái hành động của mình lại là để nó hướng cái hành động của mình về cái hướng đạo. Mà về cái hướng đạo mình biết rồi đó, là về đâu? Thực sự ra cái hướng đạo á, là nó về huệ ở trong tâm. Một người giữ giới, một người tu thiền định mà nó không đi về cái hướng trí huệ á, là nó thành tà hết, tà giới, tà định hết. Đó, cho nên giới thì phải sinh định, mà định thì phải sinh huệ. À, bởi vì huệ là cái cứu cánh. Đấy, chính vì vậy mà thực sự ra về sau này, nếu mà mình mà có cái cơ duyên đối với Đại Thừa thì thường thường Đại Thừa thường lại có một cái pháp gọi là hồi hướng. Ví dụ như mình thọ bát quan trai giới rồi mình hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, tức là để cho cái hành động của mình nó đúng theo cái ý hướng của pháp. Đức Phật lập ra cái thọ bát quan trai, lập ngũ giới là để cho mình giác ngộ. Còn khi mình chưa có giác ngộ, mình chưa đến được cái mục tiêu đó, chưa đúng hướng thì mình cũng không bị đọa vào tam ác đạo. Thì nó chỉ là một cái kết quả gần, một cái kết quả phương tiện để giữ cho mình ở trong cái duyên với đạo. Trong đời sau mình vẫn là một con người có trí huệ sáng suốt để tiếp tục gặp đạo và tu tập. Mình có sinh cõi trời chăng nữa thì mình cũng không có bị lật lạc bởi cái hưởng thụ. Thì đó là những cái điều mà biết là chính vì vậy mà cứ đi dần. Thì cái hành động giữ giới của mình thực ra nó chỉ là ba nghiệp thân khẩu ý thôi. Cho nên trong ngày mình thọ giới như vậy, thực sự mình có thể tu tập hoặc là mình tu tập theo bất cứ cái gì, dùng ba nghiệp đó của mình để tu tập trong ngày hôm đó. Mà cái tu tập đó của mình là thực sự ra trong cái ngày hôm đó đó, cái tất cả mọi cái tu tập của mình nó là một cái trợ giúp thêm nữa. Chứ cái tu tập chính của ngày hôm đó là tu tập giới luật. Mà cái giới luật này nó trở thành khó, tại vì mình nói phải làm gì đây.